Để anh chị đọc đoạn đó. Thế 12.
Đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên, bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Câu 3.
Trên trời cũng xuất hiện một gấu lạ khác, một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu có 7 mão miệng. Đuôi nó kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời và ném xuống đất, rồi đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng.
Người phụ nữ sinh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc, nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời tận ngai của Ngài.
6.
Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày.
Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ. Người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại.
Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó.
Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền đứng quyết của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời đã bị ném xuống rồi.
11. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết con chiên và nhờ lời làm chứng của họ. Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Vì vậy, hỡi các tầng trời và những người ở trong đó, hãy vui mừng đi, nhưng khốn thay cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu, nên giận hoảng mà xuống với các ngươi.
Amen.
Khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó, bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời. Ở xa con rắn, từ miệng, con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi. 16.
Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hạ miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. 17.
Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Rồi con rồng đứng trên bãi cát của biển.
Amen.
Amen.
Amen. Một người đàn bà có mặt trời bao bọc, chân có mặt trăng, trên đầu của mẫu triều thiên 12 ngôi sao. Rồi người đàn bà này là nói đến toàn bộ dân của Chúa. Mặt trời bao bọc. Mặt trời trong Kinh Thánh là nói đến thời Tân Ước. Vì cái thời Tân Ước đứng Christ là mặt trời. Thì thời Tân Ước là giống như mặt trời mọc lên vậy. Thì nói đến dân của Chúa thời Tân Ước. Còn mặt trăng là tượng trưng cho Cựu Ước. Vì lúc đó là cả Tân Ước, cả Cựu Ước đều là hình bóng, là cái bóng của Đấng Christ cả. Lúc đó người ta không thấy Đấng Christ một cách rõ ràng, không thấy Chúa Giêsu một cách rõ ràng, mà người ta chỉ thấy hình bóng của Chúa thôi. Mặt trăng nó không có chịu tự chiếu sáng được, mà chỉ có nhờ vào mặt trời thôi. Thì anh ta thấy ánh sáng của Chúa phản phất thôi, không rõ. Thì từ thời Abraham tới lúc tới trước khi có Chúa Giêsu là đến thời Cựu Ước. Rồi ông từ thời Israel, thời Jacob á, là nói tới thời dân chúa thời cựu ước. Còn cái 12 ngôi sao này tượng trưng cho các tổ phụ trước khi mà có dân Israel, như là từ Abel rồi Noe cũng là thuộc về 12 ngôi sao này. Thì nghĩa là cái người đàn bà này là bao gồm hết tất cả dân chúa luôn. Người có thai nhọc nhằn vì đau đẻ. Vào cái ngày 23 tháng 9 năm 2017 á, là cái dấu hiệu này, câu 1 câu 2 này đã ứng nghiệm một cách trọn vẹn, ứng nghiệm ở trên mặt trời, ở trên ứng nghiệm bởi mấy cái ngôi sao á, mấy ngôi sao nó sắp xếp hơi giống như cái hình như vậy. Cái người đàn bà à, ở đây là cái chòm sao trinh nữ ở trên trời. Cái chòm sao này bình thường chỉ có 9 ngôi sao thôi. 9 ngôi sao ở trên cái đầu. Thì vào ngày đó thì có thêm 3 ngôi sao khác nữa đi đến làm thành cái vương miện 12 ngôi sao. Rồi điều đặc biệt là trước đó khoảng 9-10 tháng thì là sao mộc di chuyển ở trong vào cái bụng của cái chòm sao trinh nữ này, giống như người đàn bà mà mang thai vậy. Thì vào ngày 23 tháng 9 năm 2017 thì sao mộc mới đi ra khỏi bụng, ra khỏi chòm sao trinh nữ này, thì giống như là một người đàn bà mới sinh con ra. Vào ngày đó thì mặt trăng cũng ở dưới cái chân của chòm sao trinh nữ. Anh chị có hiểu chỗ này không? Thì mấy ngôi sao đã sắp xếp trên trời giống như mà cái điều mà sứ đồ Giăng thấy ở đây vậy.
12 tháng 9 vừa rồi á hả?
Không, ngày 23 tháng 9 năm 2017.
À, 2017.
Cái đây 3 năm. 23 tháng 9. Thế nghĩa là cái dấu hiệu này đã thấy rồi. Mà Giăng đã thấy trước đó cả 2000 năm luôn.
Đã xuất hiện trên trời đó.
Dạ. Yeah. Mà em gửi cái hình cho anh chị xem mới gửi. Nghĩa là Giăng đã thấy cái điềm lạ trên trời còn ngày đấy giấy trước cả trên 2000 năm, khoảng 2000 năm thôi. Mà cái điềm lạ này là nó rất là hiếm, mấy hiện tượng thiên nhiên này rất là hiếm, khoảng 7000 năm mới xảy ra một lần.
7000 năm.
Tên cái câu 1 câu 2 đã ứng nghiệm rồi. Tôi thấy trên trời hiện ra một cái dấu lớn. Ở trên trời đúng là vào ngày đó có cái dấu lạ, một hiện tượng thiên văn.
Vậy là trong đoạn Matthew 24 Chúa cũng nói điềm lạ trên trời không?
Dạ đúng rồi. Rồi Chúa cho mình biết nhiều điềm lạ như vậy để Chúa thức tỉnh loài người. Tại mình không thể nào mà tỉnh ngay lập tức được, mà phải cần nhiều cái dấu hiệu để mình tỉnh từ từ. Thì cái dấu lạ mà vào ngày năm 2017 thì nó cũng đã chứng minh rằng là Hiệp định Hòa Bình sắp có, không thể nào mà quá xa được. Chúa đã báo trước đã Hiệp định Hòa Bình ở 3 năm rồi. Thì cái đại câu 1 câu 2 nó vừa nói đến một cái dấu lạ trên trời, vừa nó cũng có mang một ý nghĩa thuộc linh nữa, ý nghĩa thuộc về mặt tâm linh đó. Thì người đàn bà này là tập hợp toàn bộ dân chúa, thì bây giờ cũng đang có thai nhọc nhằn vì đau đẻ. Rồi câu 3 nói đến Satan. Rồi câu 4 là đuôi kéo tới 1/3 các ngôi sao trên trời. Có nghĩa rằng Satan, các ngôi sao là tượng trưng cho sứ. Thì Satan đã, lúc mà Lucifer ở trước sa ngã, Lucifer đã mua chuộc 1/3 thiên sứ trên trời đi theo hắn để nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. 1/3 thiên sứ trên trời là rất là nhiều. Thì 1/3 thiên sứ này ở sa ngã này còn gọi là các tà linh. Thì Satan đang đợi cái người đàn bà này đẻ xong để cứu cái đứa con đi. Thì con năm nói là đứa con này là một con trai dùng gậy sắt để cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy sẽ được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và ngôi của Ngài. Đứa con trai này không phải là Chúa Giêsu, tại vì cái đoạn này đã xảy nó chưa xảy ra. Nó sẽ xảy ra vào trong tương lai thôi, sau khi đại nạn bắt đầu. Anh chị đọc câu 11 rồi.
Họ đã thắng được nó nhờ máu con chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô, họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
À, thì cái câu 11 mình giải thích đứa con trai đó, đứa bé trai mới sinh ra là ai? Đó là nhiều người. Nhiều người á, họ những người này á, những người tín đồ này họ đã thắng được con rồng, thắng được Satan nhờ huyết của Chúa. Cái tín đồ chúng ta nhiều người, đa số là bị cám dỗ, bị sa ngã, làm theo Satan. Nhưng còn những người này họ thắng được Satan nhờ huyết của chiên con, bởi người làm chứng của họ. Và họ ngoài ra họ đã còn trung thành với Chúa cho đến chết nữa. Thì đây ghi là họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Có nghĩa rằng họ là những đứa bé trai này là những người đã chết rồi. Em không thể nào mà nói được em trung thành đến với Chúa cho đến chết, tại vì em chưa có chết. Còn những người này á, họ đã trung thành với Chúa cho đến chết. Họ đã có nghĩa là họ đã chết rồi. Họ bao gồm các tiên tri, rồi các sứ đồ, rồi những người tử đạo đều thuộc về đứa bé trai này. Anh chị hiểu chỗ này không?
Vậy là đứa bé trai này là thuộc về cái câu số 11 đó hả?
Dạ đúng rồi. Kinh Thánh gọi cái đứa bé trai là Kinh Thánh gọi là bằng cái từ là những người đắc thắng, là những người mà họ trung thành với Chúa trong quá khứ. Họ đã chết rồi.
Có trong tương lai không?
Dạ không, cái đứa bé trai này là những người đã chết. Chết mà trước khi mà đại nạn xảy ra.
Trước khi đại nạn. Đó.
Thì nếu như mà bây giờ mà em mà chết vì em tử đạo á, thì em cũng thuộc về đứa bé trai này. Còn Khải Huyền 14 á, nói đến trái đầu mùa là những người đang sống vào lúc cất lên á.
Như vậy đứa bé trai này bao gồm luôn mấy tiên tri hồi xưa trước chỗ thời của ước đó không?
Dạ đúng rồi chị. Cả các tông đồ, rồi những người tử đạo, tất cả luôn.
Nghĩa là từ đó cho tới cái mà trước đại nạn.
Dạ đúng. Nếu mà năm nay á, nếu mà sắp tới có hiệp định hòa bình thiệt á, thì năm 2024 có tháng 5 á, thì đại nạn xảy ra. Thì trước tháng 5 năm 2024 á, nếu mà những ai mà chết vì danh của Chúa đều thuộc về đứa bé trai này. Thì con số này rất là nhiều. Không chỉ có 144.000 người đâu, mà rất là nhiều từ trước tới giờ.
Rồi người đàn bà là toàn bộ dân thánh, có nghĩa là dân Do Thái với lại cái thời của mình luôn.
Dạ đúng rồi. Trước khi có dân Do Thái luôn, Adam, Abel, Noe thì cũng là thuộc về người đàn bà này hết. Anh chị hiểu chỗ này chứ?
Hiểu rồi. Dạ. Rõ, An nó trình bày.
Cho hỏi lại cái chỗ mặt trời với mặt trăng đó. Mặt trời là Chúa Giêsu, hình bóng Chúa Giêsu hồi thời Tân Ước hả? Tân Ước, dạ. Còn mặt trăng cựu ước hả?
Mặt trăng là thời cựu ước. Mặt trăng nói đến cái dân Chúa, đến thời cựu ước. Đây nói là dân Chúa thời cựu ước. Thời cựu ước bắt đầu khi mà Chúa ban 10 điều răn á. Đó là giao ước cũ mà Chúa ban cho người Do Thái. Còn trước khi có 10 điều răn thì lúc đó Chúa chưa có dân, mà Chúa chỉ có những người lẻ tẻ đi theo Chúa thôi. Thì người ta gọi đó là thời đại các tổ phụ bởi 12 ngôi sao này. Giống như là Abraham, lúc đó là Chúa đã chưa có dân. Abraham, Lot, rồi trước đó thì có Noe, có Henoch, rồi có Abel, nhiều người khác nữa. Thì thời cũ chỉ bắt đầu khi mà Chúa giao ước cũ á, là cựu ước chỉ bắt đầu khi mà Chúa ban hành luật pháp của Ngài ở trên núi Sinai á. Thì đứa bé trai này là nhiều người, là tập hợp những người mà đắc thắng, những người trung thành với Chúa trong quá khứ. Ở đây mình thấy á, là con rồng á, nó không có sợ người đàn bà. Dân Chúa rất là đông, cũng có sự vinh hiển nào đó của Chúa, có mặt trời, có mặt trăng, rồi có 12 ngôi sao bằng cái vương miện. Nhưng mà con rồng nó không có sợ. Kinh Thánh gọi dân Chúa là người đàn bà cũng có ý nghĩa, tại vì là dân Chúa là một giống một người đàn bà yếu ớt vậy, dễ sa ngã. Còn mà đứa bé trai này, đứa trẻ mà mới sinh này, nó nam tính, có nghĩa là nó chỉ có một phần nhỏ của dân Chúa là mới mạnh mẽ thôi. Giống như anh chị đa số đi theo giáo hội, mà chỉ có một số người số ít như anh chị mới dám bỏ giáo hội. Nên là có sự mạnh mẽ trong đó, có nam tính trong đó.
Giống như cái phần mà Khải Huyền chương 2 mà hội thánh Thyatira đó, là cái câu cuối á, 36 đó, ai thắng ta sẽ ban người ấy quyền cai trị các dân, người ấy dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đây cũng là thuộc lại bé trai mà đắc thắng ở trong tôn giáo đó phải không anh?
Dạ đúng rồi. Tất cả những người mà ai thắng đó, đều là thuộc ở đây hết. Thì giống như câu chị nói đó, ở đây cũng là đứa bé trai cũng được ban, hứa ban cái gậy sắt để cai trị mọi dân tộc. Thì chỉ có một phần nhỏ của dân chúa mới mạnh mẽ, mới nam tính, thì mới được ban cây gậy sắt. Cái đứa trẻ mới sinh đó, nó chỉ dài khoảng 50cm thôi, rất là nhỏ so với mẹ. Có nghĩa là cái phần mà người đắc thắng trong dân chúa rất là ít, không có nhiều. Dân chúa là tỷ người, nghe là từ xưa tới giờ luôn, là từ thời người Do Thái tới giờ luôn mà mấy tỷ người luôn, mà chỉ có một phần rất là nhỏ. Nên mới nam tính thôi, mới có sự mà mạnh mẽ, mới can đảm có thể thắng được con rồng. Thì con rồng nó chỉ có sợ đứa bé trai này thôi, chứ nó không có sợ người đàn bà. Người đàn bà này đâu là thua nó, chứ không thông thắng nổi con rồng. Thì khi mà sắp tới á, ngay trước khi mà đại nạn xảy ra, thì những người mà trung thành ở Chúa trong quá khứ á, sẽ sống lại và được cất lên trời. Ở đây họ được lên tới ngai vàng ở trong câu năm á, đứa trẻ được tiếp lên tới nơi Đức Chúa Trời, đến ngai vàng của Ngài, lên tới ngai vàng nhưng mà không có đến núi Sion. Còn Khải Huyền 14 á thì nó đến nói rõ hơn là nó tới núi Sion ở trước ngai vàng. Khải Huyền 14 nói đến núi Sion ở trước ngai vàng có nghĩa rằng ngày nay là những người mà trái đầu mùa họ phải ở trong hội thánh thật của Chúa. Hội thánh thật đó là Sion, là Sion trên trời. Để làm công việc của Chúa không có cần nhiều người, đông đảo nhiều người. Chúa chỉ cần một số ít, một cái đứa bé trai nhỏ bé thôi. Nghe số ít từ tín đồ, trung thành với Chúa, sẵn sàng trả, can đảm để trả mọi cái giá để có thể đi theo Chúa được. Dù phải bị bắt bớ bởi gia đình hay là bởi giáo hội hay bởi những người khác. Thì chỉ có những người như vậy mới có thể được ban cây gậy sắt để cai trị mọi dân tộc. Nên xin Chúa cho chúng ta trung thành với Chúa cho đến cùng luôn. Còn người đàn bà, câu 6 á, người đàn bà này thì trốn vào đồng vắng, vào trong sa mạc á. Tại đó thì có một nơi ở cho Đức Chúa Trời sửa soạn để nuôi cho 1260 ngày. 1260 ngày là 3 năm rưỡi. Thì một năm trong Kinh Thánh chỉ có 360 ngày thôi. Ở đây mình thấy rõ là cái đoạn này á, nói tới đại nạn, chứ không phải là nói tới Mary hay là tới Chúa Giêsu. Tại chuyện nó đã xảy ra 2000 năm trước rồi. Thì ở trong đoạn này á, thì người đàn bà này là cũng là dân chúa mà đã chết rồi. Dân chúa đã chết rồi. Thì lúc mà đại nạn xảy ra á, thì những người đã chết, những người tin Chúa đã chết á, hay là những người Do Thái á, đặc biệt là những người tin Chúa đã chết á, thì được sống lại. Và Chúa giấu những người đã chết sống lại này ở trên trái đất, ở trong sa mạc nào đó trong vòng 3 năm rưỡi.
Vậy là họ dậy, họ được sống lại.
Nghĩa là tất cả những người dân Chúa đã chết đều được sống lại hết, mà chỉ có một số ít được cất lên trời thôi. Còn đa số phải trốn trong sa mạc.
Ở bên Israel không? Ở bên Israel thì cũng đã có một số người tin Chúa Giêsu rồi phải không ạ?
Dạ, thì vào thời Tân Ước, trong thời công vụ cũng vậy á, trong đồ công vụ á, thì cũng có một số người, thì bây giờ em nghĩ cũng có một số ít tin Chúa, nhưng mà rất là ít. Anh chị đọc từ câu 13 tới câu 14. Câu 13 tới câu 14 được.
Khi rồng thấy mình bị ném xuống đất thì đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong hoang mạc, nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì và nữ thì, tránh xa con rắn. Con rắn phun nước từ miệng ra như sông đằng sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. Nhưng đất tiếp cứu người phụ nữ bằng cách há miệng ra và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó.
Thì mình thấy là sau khi câu 7, thì sau khi mà đứa trẻ này được đứa bé trai mới sinh ra được cất trên trời thì mới có một cái cuộc chiến ở trên trời mới xảy ra. Vichen và các thiên sứ của Vichen giao chiến với con rồng và các thiên sứ của con rồng. Thế là Vichen lãnh đạo 2/3 thiên sứ đấu với Satan và 1/3 thiên sứ của hắn. Thì sao trong cái trận chiến đó thì bên của Satan thua và bị đẩy xuống đất hết. Và mình thấy là ở đây Chúa thấy cho mình thấy một cái ý nghĩa thuộc linh của Chúa. Là cái trục chiến này đáng lẽ là nó phải xảy ra bất cứ chỗ nào cũng được rồi. Nhưng mà Chúa cho nó xảy ra sau khi những người đắc thắng này được cất lên trời. Thiệt ra Chúa muốn tiêu diệt Satan lúc nào cũng được hết đó. Nhưng mà Chúa muốn có những người đắc thắng này trước. Rồi khi mà sau khi những người đắc thắng này sống lại được cất lên trời thì Chúa mới cho phép cái trận chiến này xảy ra. Có nghĩa là cái chuyện những người đắc thắng này quyết định cái cuộc chiến ở trên trời. Câu 11 của Chúa muốn chúng ta chiến thắng Satan trước. Câu 11 nói là chúng đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Nghĩa là Chúa muốn dùng chúng ta, dùng các tín đồ để chiến thắng để thắng Satan. Chúa không có muốn đấu với Satan một mình, mà Chúa muốn dùng con người để thắng Satan đó. Và sau khi Chúa có những người trung thành với Chúa thắng Satan rồi, được cất lên trời rồi, thì Chúa mới cho cái trận chiến, Chúa mới ra lệnh cho tổng lãnh thiên thần là Michel để mới dẫn quân đi đấu với Satan. Rồi bên Satan dĩ nhiên là thua vì ném xuống đất. Thì ngày nay chúng ta phải cần xin Chúa cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh để chúng ta chiến đấu với Satan. Xây dựng hội thánh là một cái cuộc chiến, chứ không phải là chỉ có đọc kinh thánh rồi nhóm lại không. Mà chúng ta phải chiến thắng Satan trong cái cuộc sống của chúng ta. Đây là điều rất quan trọng. Nếu mà mình muốn cất lên dù là trái đầu mùa hay là những người đắc thắng này, đều chúng ta đều phải thắng Satan cả. Anh chị hiểu chỗ này không?
Hiểu.
Rồi trong tương lai khi mà trước khi đại nạn xảy ra, ngay trước khi đại nạn xảy ra thì con rồng, hay không phải bắt đầu đại nạn luôn, chứ phải trước khi, ngay bắt đầu đại nạn luôn, thì con rồng với các thiên sứ của hắn bị ném xuống đất. Lúc đó là trái đất gọi là hỗn loạn luôn á. Có Satan, trước giờ Satan ở trên trời, hắn chỉ có tác động một cách gián tiếp ở dưới xuống đất thôi. Rồi các thiên sứ của Satan cũng vậy, 1/3 tổng số thiên sứ, cả tỷ tỷ thiên sứ luôn á, thì 1/3 số đó cũng chỉ là tác động mà gián tiếp. Chỉ gián tiếp thôi mà trái đất đã hỗn loạn như vậy rồi. Còn trong tương lai là tụi nó bị ném xuống đất hết luôn, nghĩa là nó trực tiếp ở trên đất luôn.
Cái đó mà khủng khiếp. Còn
khủng khiếp hơn nhiều. Câu 12, anh chị đọc câu 12.
Vì vậy, hỡi các tầng trời và những người ở trong đó, hãy vui mừng đi, nhưng khốn thay cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu, nên giận hoảng mà xuống với các ngươi.
Hắn bị ném xuống đất xong rồi thì trên trời nhẹ gánh bớt quậy, rồi nó phá cho đất, khốn nạn cho đất và biển. Cái tăng biết đó là hắn không còn bao nhiêu thời gian hết á. Thì hắn rồi ra sức đến tung hoành luôn trong 3 năm rưỡi cuối này.
Là
mình phải đáng hết sức để mình lên trước.
Vũ khí nó xuống, đạo binh nó xuống.
Bây giờ Satan đang trên trời mà nó ở đâu?
Nó lửng.
Nó trên trời có nhiều tầng trời, có 3 tầng trời. Thì Kinh Thánh cho biết là cái ngai vàng của Đức Chúa Trời ở tầng trời thứ 3. Còn Satan ở đâu đó trong tầng trời thứ nhất, thứ hai gì đó, em không biết. Satan đang ở trên thiên đàng á. Chứ thiên đàng không chỉ có mình Chúa và phe của Chúa đâu, mà còn có Satan và phe của Satan nữa. Satan trên thiên đàng á.
Ngày đêm nó lên nó kiện cáo với Chúa mà. Dưới ngoài người có lên nó kiện hết trên đó chứ bộ. nó cũng trong gần Chúa.
Sẽ giống mấy cái phim tàu á, mà ông vua rồi cái mấy cái mấy ông gọi là gì á.
Tôi sắp tới trái đất bị loạn nặng luôn.
Gọi là phản thần.
Câu 10 á, nói cái chuyện sự kiện cáo á, là Satan á, kiện cáo ngày đêm luôn. Kiện cáo anh em chúng ta. Thế là nó ví dụ như là mình lỡ phạm tội, cái Satan nó kiện cáo mình. Rồi nó nói vào trong lương tâm của mình, nó kêu với là mày đã phạm tội rồi, mày không xứng đáng với đến với Chúa nữa.
Câu số 10 trong đó.
Câu số 10 rõ lắm chị.
Thấy
rồi. Thì, nhưng mà lời Chúa cho biết rằng nếu mà khi mà mình lỡ phạm tội, mình có thể mình dùng huyết của Chúa để rửa sạch tội lỗi của mình ăn năn với Chúa, rồi mình có thể tiếp tục đến với Chúa được. Mà Satan á thì nó kiện cáo mình, nó làm mình cắn rứt rồi lương ban hết để mình, nó ngăn cản mình đến với Chúa. Hoặc là Satan kiện cáo nó cho mình gieo cho mình những cái tư tưởng xấu, ý nghĩ xấu về những anh em khác, ví dụ những anh em trong hội thánh, thì nói là cái người kia kỳ cục, rồi gieo mình những tư tưởng phán xét những người khác á. Ví dụ như người ta phạm lỗi, người ta lỡ phạm lỗi gì đó thì mình cứ nghĩ tới cái lỗi của người ta hoài luôn, cũng là do Satan kiện cáo nó là ảnh hưởng tới mình. Thì trong tương lai thì kẻ kiện cáo này bị ném xuống đất. Thì câu 11 cho mình biết cái nguyên tắc để mình chiến thắng Satan là bởi huyết của Chúa. Huyết của Chúa không có chỉ là để rửa sạch tội lỗi của mình, mà để còn giúp mình có thể đi vào nơi chí thánh của Chúa được, để mình có thể có của sự thông công gần gũi với Chúa. Và mình phải chú ý, nếu có nhiều người, đa số chúng ta chỉ có dùng huyết của Chúa để rửa sạch tội lỗi thôi, nhưng mà chúng ta sau đó giống như mình rửa, khi mà tay bị dơ lấy xà bông rửa tay vậy là xong. Và mình dùng huyết của Chúa giống như là xà bông về để rửa tay, nhưng mình không có ý thức rằng là huyết của Chúa muốn mình đi xa hơn nữa. Sau khi mình dùng huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi rồi, Chúa muốn mình phải đến và đi vào nơi chí thánh, đến với Chúa trong ở trong một sự gần gũi với Chúa, nghe tiếng Chúa và trải nghiệm Chúa. Rồi mình còn phải làm lời làm chứng nữa. Thì làm chứng đó là mình làm chứng về Chúa, nghe không? Mình làm chứng không chỉ về những hiểu biết về Chúa, mà mình làm chứng về cái trải nghiệm mình với Chúa nữa. Thì như vậy nó mới gọi mới chiến thắng, mới thắng con rồng được. Chứ không phải mình nói là hãy tin Chúa đi, Chúa đã chết vì bạn rồi gì đó, nhưng mà nó không có đủ. Mình phải nói với sự trải nghiệm mình với Chúa như thế nào.
Giống như mình có một cái tính xấu gì đó,
Chúa,
rồi xong mình trải nghiệm với Chúa, mình vượt qua được cái đó, xong mình mới nói chuyện với lại người khác, mình thổi kèn thì mình nói với người ta về những cái đó, những cái mà mình đã trải nghiệm với Chúa, là mình được thay đổi mới, để cho người ta có sự hy vọng.
Dạ chính xác. Thì thực ra mình cần cả hai luôn, mình làm chứng về lẽ thật của Chúa, cái đó cũng cần giảng phúc âm, rồi mình cần cả kinh nghiệm, mình làm chứng về kinh nghiệm của mình với Chúa, mình cần cả hai. Thì chính cái kinh nghiệm riêng của mình đó, nó mới hấp dẫn người ta hơn. Dù giống như chị vừa nói là Chúa thay đổi mình, rồi mình làm chứng về sự bình an, sự thương xót của Chúa như thế nào, rồi làm chứng về tình yêu của Chúa, nghe mình phải cho người ta biết là Chúa tuyệt vời như thế nào. Chứ mà chỉ nói về lý thuyết chay cho người ta không á thì sẽ không có hấp dẫn lắm.
Phải có hiện, có kinh trải nghiệm, có sự đổi mới.
Ví dụ như hồi trước khi em đến với hội thánh thì em chỉ nói là chỉ làm chứng là Chúa tồn tại, rồi tin Chúa đi rồi được sự sống đời đời, nói chung chung vậy. Nhưng mà khi mà em gặp được Chúa thì em nói rõ là em có trải nghiệm Chúa như thế nào, em gần gũi Chúa như thế nào. Ở trong câu 11 nó còn nói là chúng chẳng tiếc sự sống mà cho đến chết. Cái câu này, cái sự sống trong Kinh Thánh đó, nó đồng nghĩa với từ tâm hồn. Thì những người này là những người họ không có yêu tâm hồn của họ cho đến chết. Có nghĩa là họ luôn chối bỏ tâm hồn của họ. Thì để đi theo Chúa mình cũng vậy, mình phải biết cách chối bỏ tâm hồn của mình. Mình không có được yêu đời sống tâm hồn của mình. Ví dụ nếu mà một cái nhu cầu nào đó, một cái nguyện vọng mình nào đó mà nó trái ý Chúa thì mình phải bỏ nó đi. Hoặc là nó khác cái quan niệm của mình, ví dụ mỗi nhiều lúc đi theo Chúa mình thấy trái cái quan niệm của mình, ví dụ có nhiều người là muốn đi theo Chúa là lúc nào cũng muốn được hạnh phúc trong gia đình. Gia đình êm ấm hạnh phúc. Thì trong nhà thờ, nhất là nhà thờ Tin Lành, ta quan niệm như vậy. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng như vậy đâu. Đi theo Chúa có nhiều lúc phải bị bắt bớ. Thì tâm hồn mình sẽ gặp đau khổ, nhưng mà mình không có được tiếc thương nữa, mình phải chối bỏ nó đi. Thì để thành một cái người đắc thắng hay trái đầu mùa phải như vậy, là mình phải luôn chối bỏ tâm hồn của mình. Xin Chúa giúp mình chối bỏ những điều đó. Chúa nói là ai chối bỏ tâm hồn thì sẽ được tâm hồn. Ở trong kinh thánh thì Việt Nam thì ghi là ai bỏ linh hồn thì sẽ được linh hồn, như vậy là sai. Nó thật ra nó chỉ là nói tới tâm hồn thôi. Tại linh hồn của mình thì không ai bỏ được hết. Nếu mà đã có sự sống ở đời thì cũng không thể nào mà bỏ được. Rồi này, cái câu mười, rồi sau đó con rồng á, sau khi bị ném xuống đất thì đuổi theo người đàn bà sanh con trai. Nhưng mà kinh thánh cho biết rõ là nó không có thể nào đụng tới người đàn bà này được hết. Và Chúa cho người đàn bà một cái cặp cái cánh rồi bay đến nơi đồng vắng, nơi ẩn náu. Tại vì á, người đàn bà này là những người mà đã chết rồi sống lại. Họ có sự sống ở đời. Nên Satan không thể làm gì âm gì được họ cả. Họ không được cất lên. Mà Satan không làm gì được họ. Thì vì Chúa giấu họ vào nơi ở trong sa mạc trong suốt 3 năm rưỡi. Một thì các thì và nữ thì, có nghĩa là 3 năm rưỡi. Một cái thì ở đây là 1 năm. Giống như trong sách Daniel cũng có một thì, các thì và nữ thì. Con rồng á, không có làm gì được đường đàn bà cả. Nên câu 17 á, nó mới nói, mới ghi là con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến với các con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Giê-xu. Con rồng đuổi theo người đàn bà nhưng mà không có bắt được người đàn bà. Nên hắn giận nên mới ăn đuổi theo, mới đi tranh chiến với con cái khác của người, là những người đang sống mà lúc đại nạn xảy ra. Những kẻ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là người Do Thái. Ngày nay họ cũng chỉ có giữ các điều răn của Đức Chúa Trời thôi. Còn lời chứng của Đức Chúa Giê-xu là các tín đồ, là các cơ đốc nhân, là chúng ta. Ông con rồng không có bắt được đứa bé trai, cũng chẳng có bắt được người đàn bà. Nên là vì đó là những người đã chết rồi. Nên trong câu 17, con rồng mới đi tranh chiến với những người đang sống, những người bị bỏ lại, bao gồm những người Do Thái và các cơ đốc nhân. Nên nếu mà chúng ta bị bỏ lại là chúng ta phải giao chiến với con rồng này. Chúng đó không có vui. Và anh chị có thắc mắc gì về đoạn 12 này nữa không?
Như vậy là người đàn bà là toàn bộ dân thánh. Nãy An nói là toàn bộ dân thánh là những người đã chết.
Người đã chết.
Chứ không phải người sống. Ok.
Còn mình đó là con cái khác của người đàn bà này. Câu 17 á, mà là những người con cái khác của người đàn bà này, là những người đang sống.
Là những người trong thời đại nạn đó, là chưa không có được cất lên, là những người còn sống, là những người còn lại.
Những người còn sống là bao gồm là người Do Thái.
Dạ đúng rồi, là người Do Thái là những người được giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Còn cơ đốc nhân là người có lời chứng của Chúa Giê-xu.
Là mình đó.
Dạ. Thì tóm lại khải huyền 12 là ngay trước đại nạn thì dân Chúa sống lại hết. Chỉ một phần nhỏ được cất lên trời. Đó là những người đắc thắng thôi. Còn những người mà chết sống lại thì phải trốn trong sa mạc trong vòng 3 năm rưỡi. Satan cũng không làm gì được. Nên Satan mới đuổi theo để bắt những để giao chiến với những người đang sống. Gồm người Do Thái và các tín đồ. Mà câu 17 cho biết là con rồng ở đây tức giận, Satan rất là tức giận. Hắn giận, câu 12 cũng nói là hắn biết là hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thì hắn giận hoảng luôn. Gọi là hắn hoảng loạn, hắn tức giận luôn, hắn sẽ tấn công một cách dữ dội. Nên mình chỉ có cách là mình lên trước rồi là tốt nhất. Anh chị có sắp mắc chỗ nào trong cái đoạn này nữa không?
Người đàn bà chạy trong sa mạc á là những dân đó là dân đã chết rồi phải không? Cũng là chết rồi phải không?
Dạ, chết rồi.
Còn cái người mà dòng dõi của bà là người sống.
Là người sống.
Còn những người số ít là đứa trai á là những thuộc cũng chết rồi nhưng mà được cất lên.
những người sống lại được cất đi, còn những người mà trốn ở trong hoang mạc là những người cũng sống lại luôn, phải không?
Chết rồi.
Dạ, cũng sống lại luôn nhưng mà không được cất lên. Chỉ con số ít được cất lên thôi.
Vậy mới đó là người hay là như nào?
Em không rõ.
Anh nói là những người một
những
số
người đó
sống lại, một số thì chỉ được cất lên thôi, còn một số phải trốn trong hoang mạc, đúng không?
Đa số phải trốn. Đa số phải trốn trong sa mạc. Rất là đông.
Một số người đó.
Thì những người này á, họ có sự sống đời đời. Họ có nên Satan không thể nào mà được làm đụng tới họ được.
Họ sống lại.
Sống đời đời thôi nhưng mà không có được làm thầy tế lễ giống như là nhà bé trai phải không?
Dạ, họ không được vào vương quốc 1000 năm, họ không được vào đó.
Thì sống đời đời thôi. Đó. Ý nghĩa đó là ý nghĩa thuộc linh mà như vậy.
Còn đứa bé trai á thì sẽ được vào vương quốc 1000 năm để cùng cai trị với Chúa, được cây gậy sắt này.
Giống như mình đó, mình đang chạy đó, mình đang chạy đang chiến đấu.
Amen.
Mình phải ý thức là con rồng á, lúc đó nó sẽ rất là tức giận, nó sẽ giao chiến với những người còn sống bị bỏ lại.
Nên là mình phải được lên. Được lên thì bây giờ phải trải nghiệm Chúa cho nhiều thêm nữa để đổi.
Rồi anh chị đọc Khải Huyền 9, nó cũng nói đến cái giai đoạn đầu của đại nạn á.
Mấy câu mấy?
Tiếng kèn thứ 5.
Từ câu 1 ha.
À, từ câu 1 tới hết.
Thiên sứ thứ 5 thổi kèn. Tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống. Ngôi sao ấy được trao cho chìa khóa của vực sâu. Khi ngôi sao mở vực sâu thì có khói từ vực sâu bay lên như khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và không gian bị u ám bởi khói của vực sâu ấy.
Từ luồng khói đó có những châu chấu bay ra khắp đất và chúng được ban cho năng lực giống như năng lực của họ ở chuột của bọ cạp trên đất vậy. Chúng được bảo đừng làm hại cỏ trên đất, các loại tươi xanh và cây cối mà chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán.
Năm.
Lại cho chúng nó phép không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong 5 tháng. Và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bò cạp cắn người ta. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được. Họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa.
Hình dạng của những châu chấu giống như ngựa sẵn sàng cho chiến trận. Trên đầu chúng có cái gì giống như mão miệng bằng vàng. Mặt chúng như mặt người, tóc như tóc phụ nữ, răng như răng sư tử.
Chúng có giáp che ngực như giáp bằng sắt. Tiếng cắn của chúng như tiếng của nhiều chiến xa do ngựa kéo đang xông vào chiến trường. Chúng có đuôi và nọc giống như bọ cạp. Những đuôi này có sức mạnh làm hại loài người trong 5 tháng.
Đó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn 2 nạn nữa đến sau nó.
Thiên sứ thứ 6 thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ 4 góc bàn thờ bằng vàng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ 6 đang cầm kèn rằng, hãy thả 4 thiên sứ đang bị trói tại sông lớn Euphrates ra. Vậy 4 thiên sứ được thả ra, họ sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm ấy để giết chết 1/3 loài người.
Số kỵ binh là 200 triệu. Đó là số của họ mà tôi đã nghe Trong khải tượng tôi thấy ngựa và những người cưỡi ngựa như thế này, họ mặc giáp che ngực màu lửa, màu xanh, ngọc và màu lưu huỳnh. Đầu ngựa như đầu sư tử, miệng chúng phun ra lửa, khói và lưu huỳnh.
Một phần ba loài người bị ba tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm sinh từ mõm ngựa phun ra. Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng, vì đuôi chúng như rắn có đầu và chúng dùng đầu ấy mà làm hại. Câu 20.
Phần còn lại của loài người, những người không bị giết bởi các tai nạn này, vẫn không ăn năn những công việc của tay họ, cũng không từ bỏ việc thờ lại các quỷ, các hình tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ, là những hình tượng không thể thấy, nghe hoặc ghi được. Họ cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình.
Amen.
Ở đây là cái thổi kèn thứ năm ngôi sao rơi xuống đất. Thì ở đây nó từ ngôi sao này chính là Satan á. Hồi nãy là trong khải huyền 12 á, anh chị đọc là thiên sứ Michel á với các thiên sứ của Michel giao chiến với Satan và các thiên sứ của Satan rồi bị ném xuống đất. Thì cái con cái ngôi sao mà mở cái cửa vực sâu không đáy này chính là Satan, là cái ngôi sao. Thì lúc đó hắn mở cái vực sâu không đáy ra, là chỗ đó là cái nơi giam giữ các con quỷ. Cái mở ra có một cái luồng khói rồi châu chấu bay ra khắp nơi luôn, như là bò cạp vậy. Nghĩa là ngay đầu đại nạn á, khi Satan bị ném xuống đất xong á, là hắn mở cái cửa vực, cái vực thẳm không đáy này liền để thả vô số con quỷ ra. Cái con quỷ này sẽ làm hại trái đất, làm hại con người suốt 3 năm rưỡi luôn. Lúc đó là quỷ khắp nơi luôn. Lúc đó là mình sẽ có thể thấy quỷ được nữa.
Sợ quá.
Có hàng xóm là quỷ.
Hay là trong
là nó đông như châu chấu vậy.
Nghe quá.
Ở farm mấy nó có chỗ nó đậu.
Nhưng mà nó không có thèm cây cỏ đâu chị.
Chỗ nào có Babylon là chỗ nó đông đông.
Yeah.
Trong nhà thờ.
Nó đâu có hại cây cỏ đâu.
Ừ, nó đâu ăn đâu. Yeah. Chỗ nào nó đậu chỗ Babylon thôi.
Coi như là cái nghĩa là ngôi sao từ trời xuống đất đó là Satan đó phải không?
Satan. Satan sẽ mở cửa ra, thả mấy con quỷ ra. Thì ở đây là mấy con quỷ này á, nó chỉ hại những người không có ấn Đức Chúa Trời trên trán thôi. Câu 4 á, có nghĩa là những người không tin Chúa. Còn chúng ta là chúng ta có ấn của Đức Chúa Trời, chúng ta có ấn của Chiên Con nữa. Nên trong mấy con quỷ châu chấu này nó sẽ không có hại các tín đồ, những người tin Chúa, mà chỉ hại những người không tin Chúa.
Vậy những người trong Babylon vẫn tin Chúa thì vậy là những người đó có ấn không?
Có ấn hết. Vẫn có ấn.
Vẫn có.
Thì trong thì trong cái tay vạ này á, thì họ những người nào mà tin Chúa trong Babylon họ sẽ không bị dính trong tay vạ này.
Ừ. Như vậy là trong những người đó của Thiên Chúa thôi, nhưng mà không có ấn của con chiên, có ấn của Chúa,
có,
Thiên Chúa.
Có. Nếu có họ tin Chúa Giêsu là họ có ấn của Chiên Con luôn.
Tại không, họ không được cách lên thôi.
Dạ.
Họ phải trong đại nạn.
Những người thực sự tin Chúa, tại trong nhà thờ cũng có nhiều người không có tin Chúa. Tin Maria mà không tin Chúa. Thì những người nào thực sự tin Chúa thì mới có ấn được.
Ủa, nhưng mà sao mà ấn thiên thần nói là chói bốn thiên thần phá hủy trái đất á, thì thiên thần đó mới đóng ấn có 144.000 người mà.
Anh nói trong khải huyền 7 phải không?
Khải huyền 7 đúng rồi.
Cái đó là những người Do Thái.
Những người Do Thái.
Đó là những người Do Thái. Trong Thái Huyền có hai con số 144.000, hai con số, nhưng mà nó hai đối tượng khác nhau. Thái Huyền 7 nó là người Do Thái, tại vì đó là những người từ liệt kê tên 12 chi phái Israel. Có rõ ghi tên 12 chi phái luôn. Và những người này á, họ chỉ có ấn của Đức Chúa Trời thôi. Họ chỉ có ấn Đức Trời, có nghĩa là họ không phải là cơ đốc nhân, tại vì họ chỉ có ấn của Đức Chúa Trời thôi. Còn cơ đốc nhân á, là vừa có ấn Đức Chúa Trời vừa có ấn của Chiên Con nữa. Còn con số 114.000 á, ở trong Khải Huyền 14 á, là nói tới cơ đốc nhân. Anh chị mở ra Khải Huyền 14 đọc.
Là mình đó phải không? Cơ đốc nhân là mình đó phải không?
À, là mình đó, là những người tin Chúa. Khải Huyền 14 câu 1 á, anh chị đọc câu đó rồi.
Tôi nhìn xem kìa, con chiên đứng trên núi Siôn cùng với 140.000 người có danh chiên con và danh cha của chiên con ghi trên trán mình.
Đó, đó là những người tin Chúa. Chỉ có những người tin Chúa mới có danh chiên con. Còn người Do Thái á, thì người Do Thái chỉ có ấn Đức Chúa Trời mà không có danh chiên con. Nên trong nhà thờ á, các mục sư lộn với hai đối tượng này. Giữa Khải Huyền 144 trong Khải Huyền 7 và trong 144.000 trong Khải Huyền 14, hai đối tượng khác nhau. Tại Đức Chúa Trời có hai loại dân, là một người là người Do Thái và dân thứ hai là mình, là những người tin Chúa. Thì Chúa sẽ xử lý hai loại đối tượng này, hai loại dân của Ngài khác nhau. Thì trong Khải Huyền 9 đó, thì những người không phải là người Do Thái cũng không phải Cơ Đốc nhân thì mới bị dính, nghĩa là những người không thuộc vào dân của Chúa thì mới bị dính cái tai vạ đầu tiên, bị mấy con châu chấu quỷ này. Từ con châu chấu quỷ này nó sẽ cắn, sẽ đau nhất như là bò cạp cắn. Câu 6 câu 6 rất là ghê. Câu 6 nói là trong những ngày đó người ta sẽ chìm sự chết nhưng không tìm được, ở ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Có nghĩa rằng họ muốn tự tử nhưng mà họ không chết được. Họ tự tử luôn mà họ không chết được. Họ khổ quá, nhiều người sẽ tự tử. Thế giống như là nhảy lầu từ lầu 10 xuống đất, xương cốt gãy hết nhưng mà không chết được. Trong vòng 5 tháng, ở đây ghi rõ là 5 tháng. 5 tháng này chỉ là 5 tháng đầu tiên của đại nạn thôi. Đại nạn tới 3 năm rưỡi rồi, tới 42 tháng rồi. Đây chỉ là tai vạ đầu tiên thôi, còn nhẹ hơn mấy tai vạ khác.
Như vậy, chị hỏi lại, nãy An nói là những người ở trong Babylon á, là không có bị cái này tai nạn này, những người đó tin Chúa. Hay là luôn cả những người mà người ta nghĩ rằng người ta tin Chúa nhưng mà họ thờ Maria.
Chỉ những người nào mà thực sự tin Chúa.
À,
ở trong ba, nếu mà họ thực sự tin Chúa mà họ thờ Maria thì họ cũng là người tin Chúa.
Vậy sao, tại sao họ thờ Maria? Tất nhiên họ bị chỉ là họ bị bùa phép thôi.
Thì họ bị, trong nhà thờ là nhà của ma quỷ mà, thì họ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà những người mà thực sự tin Chúa thì là đều không có thuộc, đều có ấn của Chúa cả. Như hồi trước em ở trong nhà thờ, em cũng thờ Maria nhưng mà em thực sự tin Chúa. Thì em cũng là Cơ Đốc nhân, cũng là người được cứu rồi. Giống như người Do Thái khi xưa vậy, họ là dân của Chúa nhưng mà họ thờ hình tượng, nhưng mà họ vẫn là dân của Chúa tại vì họ là con cháu của Abraham. Ở đây tôi thấy là đây là một cái vực sâu ở ngoài biển, vực sâu không đáy ở ngoài biển. Trong cái vực sâu này là nơi giam giữ của các con quỷ, rất nhiều con quỷ ở đây. Kinh Thánh cho biết mấy con quỷ nó xuất phát từ đâu?
Biển sâu.
Ở trong Khải Huyền
đọc lại Sáng Thế Ký, chị nói đi.
Ở trong Khải Huyền 9 mà bốn thiên thần được thả ra đó, bốn thiên sứ được thả ra đó, là bốn thiên sứ, là bốn thiên sứ ma quỷ hả?
Dạ, bốn thiên ma quỷ đó. Cái đó là cái đại nạn thứ cái tai vạ thứ hai.
An ơi, cho chị hỏi vậy thì những người Công giáo mà họ bắp thêm á, thì họ đâu có phải thật sự là bắp thêm đúng, thì vậy là sao? Nhưng mà họ tin Chúa nhưng mà họ bắp thêm ở trong 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 Công giáo thì có tính không?
Chúa nói là ai tin Chúa thì có sự sống đời đời. Có nghĩa là mình chỉ cần tin Chúa thôi mình đã nhận được sự sống đời đời rồi. Ơn Chúa rất là nhân từ. Cho dù người ta làm rất là nhiều sai trái ý Chúa, nhưng mà người ta đã tin Chúa thực sự, tin Chúa đã cứu mình khỏi, đã Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của mình. Nếu mình chỉ cần tin như vậy đó thôi thì mình đã có sự sống đời đời rồi, mình là thuộc về dân của Chúa rồi. Dù mình không có được làm bắp tem, dù mình đi theo công giáo gì đó thì mình vẫn có sự sống đời đời. Khi Chúa đến mình sẽ bị phạt một thời gian, bị trừng phạt rất là nặng, nhưng mà chỉ là phạt thôi chứ không phải là giết. Mình chỉ bị phạt cho vòng 1000 năm thôi.
Ngàn năm thôi.
À.
Ngàn năm lâu gì đó.
Còn nếu chúng ta đi theo Chúa, đi theo đúng con đường của Chúa thì chúng ta sẽ được vào cái vương quốc 1000 năm, mà được vào được cùng trị vì với Chúa, được vinh hiển.
Đời đời. Cảm ơn Chúa.
Thì nó chỉ khác nhau là cái chỗ 1000 năm đó thôi. Cùng trị vì với Chúa trong vòng 1000 năm cũng sướng hơn là bị phạt 1000 năm ở trong lửa, trong nơi khóc lóc nghiến răng, đúng không?
Đúng rồi. Ngủ nghiến răng thôi mà xã còn chịu không nổi chứ.
Coi như là tới khoảng 1000 năm mới bắt đầu là mấy cái vụ mà bị phạt ở trong hồ lửa. Chứ còn bây giờ thì chết xong thì chỉ nằm yên đó thôi. Ờ đúng rồi, cho chị hỏi. Trong nguyên cái Kinh Thánh đó, chị hay thấy nói cái chỗ là có nhiều người không được vào cái chỗ yên nghỉ của Chúa. Vậy là cái chỗ yên nghỉ đó là cái chỗ nào?
Đi là những cái dấu của con thú á, không bao giờ được yên nghỉ á. Nhớ
không? Kinh Thánh có nói tới mấy chữ sổ chỗ yên nghỉ khác nhau. Thì hồi nãy là giấu con thú á, là những người mà không tin Chúa mà thờ con thú á, thì sẽ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là dành cho những người không tin Chúa thôi, còn các tín đồ thì không có vào đó. Thì vào hồ lửa đương nhiên là cái chết lần thứ hai rồi. Còn với sự vương quốc hàng năm á, cũng là một cái sự yên nghỉ. Cho anh chị đọc ở trong thư Hebrew chương 3 câu 17 đến câu 19.
Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Chẳng phải là giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã trong hoang mạc sao? Ngài cũng đã thề với ai rằng họ không được vào sự an nghỉ của Ngài? Không phải là với những người không vâng lời Ngài sao? Vậy chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì vô tín.
Ở đây nói cái chuyện mà lúc mà năm xưa dân Chúa không có chịu vào, không nghe lời Chúa để vào băng qua sông Giô-đan để chiếm đất tốt lành đó, thì họ bị phạt 40 năm. Thì Chúa nói đây là họ không có được vào sự yên nghỉ của Ngài, nghĩa là họ phải lang thang trong sa mạc suốt, họ không được hưởng cái đất tốt lành, phải chết trong sa mạc vì họ không có tin lời Chúa. Nhưng mà ngày nay vẫn còn một sự ý nghĩ khác nữa. Anh chị đọc sẵn, anh chị đọc chương 4 từ câu chương 4 sách Hebrew luôn á, từ câu 1 tới câu 6.
Vì thế trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, chúng ta hãy lo sợ để không một ai trong chúng ta không đạt được tiêu chuẩn. Vì tin lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ, nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin. Về phần chúng ta là những người đã tin thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán, như ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta, mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. Vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng: ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài. Về điều này Ngài lại phán: chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của ta. Như vậy vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, còn những người trước đây đã nghe tin lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời.
Yeah. Ở đây không, ở đây nói là vẫn còn một sự yên nghỉ cho dân của Chúa nữa. Cái sự yên nghỉ này chính là 1000 năm á. Chúa hồi đó Đức Chúa Trời là khôi phục trái đất trong vòng 6 ngày. Vào ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ ngơi. Rồi thì trong Kinh Thánh nói là một ngày của Chúa như là 1000 năm vậy á. Thì cái 7 ngày trong Sáng Thế Ký tương ứng với 7000 năm. Thì từ thời Adam tới giờ là khoảng 6000 năm rồi. Nên chúng ta đang còn cái ngày cuối cùng là ngày thứ 7. Ngày thứ 7, ngày Sa-bát trong Kinh Thánh là cũng nói tới vương quốc 1000 năm. Nên Chúa hứa cho mình phải đi vào cái ngày yên nghỉ, sự yên nghỉ của Chúa. Có nghĩa là Chúa hứa cho mình được hưởng vương quốc 1000 năm. Để mình cũng được sự yên nghỉ. Lúc mình vào trong đó thì tâm hồn mình mới thực sự được yên nghỉ. Nếu mà mình không có tin Chúa, không có tin lời Chúa, giống như người Do Thái khi xưa, thì mình sẽ không được vào đó. Mình sẽ mất cái sự yên nghỉ trong 1000 năm này. Anh chị hiểu chỗ này chưa?
Hiểu.
Nó nhiều chỗ cũng Thánh nói tới cái vương quốc 1000 năm này đó. Ngày Sa-bát chính là cái hình bóng của cái vương quốc 1000 năm này. Thì nếu mình vào đó mình mới được nghỉ ngơi. Còn bây giờ mình chỉ là trong cái chỗ tạm thôi. Tâm hồn mình đâu có được nghỉ ngơi đâu. Lo lắng này, lo lắng khác, đủ thứ chuyện đời.
Câu số 3.
Nên để mình đọc nói là mình hãy coi chừng mình có thể bị không được tham gia, được dự vào cái bị trừ khỏi cái vương quốc 1000 năm này, khỏi sự nghỉ của Chúa. Nên khi mình nghe lời Chúa, mình phải kết hợp với đức tin nữa để mình trải nghiệm nó. Còn nếu mình chỉ nghe thôi mà mình không có tin, không có trải nghiệm thì nó cũng vô ích rồi. Cũng giống như là người Do Thái khi xưa vậy. Họ đã thấy Chúa làm phép lạ rất là nhiều. Thấy Chúa tách biển luôn. Rồi thấy Chúa. Nhưng mà cuối cùng họ không có tin lời Chúa. Ngay khúc cuối cùng luôn họ không tin là Chúa có thể giúp họ chiến thắng được những cái dân mạnh ở trong cái đất tốt lành. Họ không tin được điều đó. Họ chỉ nhìn thấy là trong đó có những kẻ thù rất là mạnh, rất là dữ dội, thiện chiến. Còn họ lại không có, là họ chỉ là dân nô mới thoát khỏi cảnh nô lệ thôi. Thì ngày nay cũng vậy, mình phải tin Chúa có thể giúp mình, có thể dẫn mình vào vương quốc 1000 năm được. Mình phải tin rằng Chúa có thể làm mình trở nên trọn vẹn được.
Vậy là
từ nếu mà nghe là Chúa, giờ chị nói
xin, xin Chúa ban sức. Vậy là từ câu số 7 cho tới câu số 10-11 á, là cái đó là nói về cái sự yên nghỉ là ở trong 1000 năm.
Dạ. Yeah. Okay. Yeah, đúng rồi, bước 1000 năm. Nó đến ngày thứ 7 á, thay vì á một năm đối với Chúa giống như là một ngày đối với Chúa thì giống như 1000 năm vậy á. Thì đã 6 ngày đã qua rồi, nghe từ thời Adam tới bây giờ là đã tính khoảng 6000 năm. Từ thời Adam tới bây giờ là 6000 năm. Theo Kinh Thánh á là đã 6000 năm rồi. Bây giờ là chúng ta đang chuẩn bị bước vào ngày thứ 7, vào cái 7000, vào 1000 năm cuối nữa. Thì sau cái vương quốc 1000 năm này là trọn vẹn đủ 7 ngày luôn. Và chúng ta hãy phấn đấu để chúng ta đi vào trong cái vương quốc 1000 năm này được. Thì bây giờ quay lại Khải Huyền chính. Anh chị đọc câu 11 của Khải Huyền chính.
Vua của chúng là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hebrew là Abaddon và trong tiếng Hy Lạp là Apollyon.
Cái sứ giả được vực sâu này á, chính là cái con thú á, là Antichrist. Đây là chính là Nero, là hồn của Nero. Thường á, người chết rồi á là thì Chúa giam ở dưới âm phủ. Nhưng mà Nero á, Nero thì Chúa giam dưới vực sâu này để giành đó.
Vậy là lúc đó Satan từ ở trên trời bị liện xuống đất rồi đi xuống dưới vực sâu mới mở cái cửa của vực thẳm.
Dạ.
cho Nero đi lên.
Dạ, và cho mấy con quỷ khác nữa.
Quỷ khác nữa.
Anh chị nhớ là trong sách Thay Thế Ký 1 á, ở đầu nói là ban đầu thì là có nước bao quanh trái đất đúng không? Trái đất là hỗn độn trống không, rồi, rồi có nước bao quanh trái đất. Thực ra ban đầu Chúa tạo ra trái đất không có phải như vậy. Chúa không có tạo ra vũ trụ này trong vòng 6 ngày, không có. Kinh Thánh không cho biết Chúa tạo ra vũ trụ ra trong vòng mấy ngày, mà thật là lâu trước đó rồi. Ngay từ xưa lúc mà Chúa tạo ra trái đất là Chúa đã giao cho Lucifer cai quản trái đất này, giao cho Lucifer và các thiên sứ, lúc đó chưa có con người. Kinh Thánh cho biết là Chúa lúc đó là Lucifer ở trong vườn Eden, lúc đó chưa hoàn toàn dưới con người, lúc đó chắc là có mấy con khủng long mà chưa có con người. Thì một lúc nào đó thì Lucifer mới nổi loạn, mới cám dỗ một phần ba thiên sứ, mua chuộc dùng tiền bạc hay dùng cái gì đó để mua chuộc các thiên sứ, một phần ba thiên sứ để nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Cái Đức Chúa Trời mới phán xét, thì Lucifer trở thành Satan, rồi các thiên sứ kia thì trở thành tà linh, rồi trái đất thì là bị nước bao bọc khắp nơi luôn. Trái đất bị nước bao bọc khắp nơi, nghĩa là không còn sự sống trên trái đất nữa, tất cả những sinh vật trên đó đều chết hết. Thì lúc đó là những sinh vật mà trên trái đất trước đó, có nhiều sinh vật chết nhưng mà thành quỷ, bị quỷ là những cái sinh vật mà bị chết mất xác nhưng mà hồn vẫn còn, thì một số cái thành quỷ. Anh chị đọc sáng thế ký một câu 2, sáng thế ký 1 câu 2.
Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Ông đây chị thấy là trái đất là vô hình trống không, có nghĩa là không còn sự sống nào trên trái đất cả. Rồi có thấy một cái vực bóng tối bao trùm, rồi có một cái vực thẳm, rồi Đức Chúa Trời nghe. Thánh linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, có nghĩa là lúc đó là nước bao bọc toàn bộ trái đất luôn. Ở đó có một cái vực thẳm, Kinh Thánh nhắc tới có một cái vực thẳm. Cái tình trạng này xảy ra, cái câu này xảy ra sau khi mà Chúa phán xét Lucifer và các thiên sứ của hắn. Trước đó là trái đất, lúc mà Chúa tạo ra trái đất có nhiều sự sống, có nhiều sinh vật, có các con khủng long và các loài vật khác. Rồi cả trái đất được giao quyền cho Lucifer và các thiên sứ quản lý. Nhưng mà sau khi mà Lucifer phạm tội thành Satan á, thì Chúa phán xét trái đất luôn, trái đất các sinh vật chết hết luôn ở trên đó, và trái đất trở thành một cái đống hỗn độn, rồi Chúa cho nước bao phủ xung quanh trái đất. Anh chị có nhớ mà các kỷ băng hà không? Mình biết đó là trong khoa học á, rồi khoa học nói thì trái đất đã có trải qua nhiều kỷ băng hà, có băng giá, rồi có nước bao quanh trái đất, rồi có băng giá. Thì đó là lúc mà Chúa phán xét Satan á, đó là trên trái đất tự nhiên không mất hết hoàn toàn bộ sự sống luôn. Rồi những cái sinh vật trên đó giống như mấy con khủng long á, có một số sinh vật á sau khi chết á, hắn chúng thành quỷ, tâm linh của hắn vẫn còn, thì Chúa mới nhốt những cái con quỷ đó vào trong cái vực thẳm này, vực thẳm mà chị vừa đọc á, bóng tối bao trùm vực thẳm á. Thì trong một cái vực thẳm đó, Chúa nhốt tất cả các con quỷ đó vào. Nên trong Khải Huyền 9 á, nên Satan xuống, Satan mới mở cửa vực thẳm nó lên. Thì đó là những cái con quỷ mà hồi xưa Chúa nhốt trong đó. Anh chị hiểu tới đây chưa?
Vậy là Nero cũng bị nhốt trong đó.
Dạ. Rồi ở trong đây là một cái điều hiện diện của Chúa, một cái bí mật của Chúa. Thì trong câu 6 á, là câu 6 câu 7 ấy, là Chúa tách nước ra ở phía trên á, thì làm thành mây, thành bầu khí quyển, ở dưới thì là thành biển. Nếu mà anh chị đọc kỹ những cái câu trong sáng thế ký 1 này á, thì thấy trong mấy ngày trước á, trong mỗi ngày á, Chúa đều có nói á, là Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành, trong mỗi ngày đều có, trừ cái ngày thứ hai thôi. Cái ngày thứ hai không có nói là tốt lành. Nó có lý do, tại vì vào cái ngày thứ hai khi mà Chúa tách nước ở trên trái đất ra để làm thành bầu khí quyển á, thì vô tình đó có những con quỷ nó thoát ra được, thoát ra khỏi vực thẳm được. Cái vực thẳm là nơi giam giữ các con quỷ. Thì vào cái ngày thứ hai á, có một số con quỷ nó thoát ra được. Nên Chúa mới không nói là nó là tốt lành. Những cái con quỷ mà thời và lúc mà Chúa Giêsu đến á, thì là những con quỷ này nó được thoát ra lúc mà Chúa tách nước ra. Và cả những cái con quỷ bây giờ cũng vậy. Một số ít con quỷ được thoát ra lúc mà Chúa tách nước. Còn đa số con quỷ vẫn còn ở dưới vực sâu. Những con quỷ này nó đang đợi lúc đại nạn để Satan thả nó ra. Lúc đó nó tha hồ nó quậy luôn. Anh chị hiểu chỗ này không?
Mới nghe đó hả?
Cái vực sâu ở trong Sáng Thế Ký câu 2 này chính là cái vực thẳm. Chính là cái vực thẳm mà ở trong Khải Huyền chính. Nó là một cái vực thôi, là nơi giam giữ cái con quỷ.
Như vậy là hồi đó tới giờ Satan cũng vẫn có cái chìa khóa của vực thẳm.
Không, hắn chưa có mở, sắp tới hắn mới được giao chìa khóa. Những con quỷ mà đang những con quỷ đang quậy trên trái đất hiện giờ là chỉ là một số ít được thoát ra lúc đó, lúc mà Chúa tách nước thôi. Chỉ là một số ít thôi. Chỉ một số ít thôi mà chúng đã quậy dữ lắm rồi. Nên sắp tới mà nếu mà mở vực thẳm ra còn nhiều quỷ hơn nữa.
Vậy là mình phải sẵn sàng chiến đấu đó.
Không có lời Chúa thì đánh đấu nổi không?
Thì đó, thì sẵn
chỉ
sàng
lời Chúa. Trước rồi.
Thì sẵn sàng, Chúa đang sẵn sàng đấy. Phải đang học lời Chúa đây nè. Ăn vô cho nhiều. Ăn vô rồi còn phải có hiện thực nữa mới được. Còn không có kinh nghiệm thì không có đánh được. Chỉ có lý thuyết thôi.
Lý thuyết thì cây sự sống, cây hiểu biết.
Bây giờ
phải Chúa.
Ăn cây
sự sống.
Cây sự sống là ăn Chúa. Ăn cây sự sống.
Rồi là hôm người thứ hai
là ăn Chúa.
Rồi mình quay lại Khải Huyền 9 tới tay bạn tay bài thứ 6. Lúc mà thiên sứ thứ 5 thổi loa là lúc đó bắt đầu đại nạn. Thì cái tay lời Chúa cho biết đó, cái tai vạ đầu tiên này á, là nó kéo dài 5 tháng. Còn mấy cái tai vạ sau thì không biết rồi bao nhiêu lâu. Khi mà thiên sứ thứ 6 thổi loa á, thì là 200 triệu con quỷ cưỡi ngựa được lệnh để giết 1/3 loài người. Và giết 2 tỷ người. Thì lúc này là tất cả người tin Chúa cũng bị dính luôn.
Ồ, như vậy là cái tai họa thứ nhất là ở trong Babylon không có bị. Nhưng mà cái thứ hai này là có thể bị nè.
Bị dính hết, bị bỏ lại là bị dính hết luôn.
Dính hết á. Cái số 2.
Nếu mà mình đi theo hồ thánh thật, mình không được tức lên thì mình cũng có thể bị dính luôn.
200 triệu kỷ.
Số các đạo quân là 200 triệu kỵ binh.
Quỷ đó.
Tôi được nghe biết con số ấy. Trong thị kiến tôi thấy ngựa và người cưỡi ngựa như thế này. Chúng mặc áo giáp màu lửa, màu huỳnh ngọc và diêm xinh. Đầu ngựa như đầu sư tử và mõm chúng phun ra lửa, khói và diêm xinh. 1/3 loài người bị 3 tai ương ấy giết, tức là lửa, khói và diêm xinh từ mõm ngựa phun ra. Quả thế, quyền phép của ngựa thì ở mõm và ở đuôi chúng. Vì đuôi chúng như rắn có đầu, và chúng dùng đầu ấy mà làm hại. Những người còn lại, những người không bị các tai ương ấy giết, vẫn không chịu hối cải, mà từ bỏ các sản phẩm tay chúng làm ra, vẫn cứ thờ lại ma quỷ và các tượng thần bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ, là những tượng không thấy, không nghe và không đi được. Họ không chối cãi, họ không chịu hối cải mà từ bỏ những tội giết người, phù phép, gian dâm, trộm cắp của họ. Amen.
Lúc đó là cả khoảng 2 tỷ người bị chết luôn. mình trốn người thì trốn còn dễ, còn trốn mà quỷ không biết trốn ở đâu nữa.
200 triệu là nó 200 triệu quỷ.
Wow.
À, 200 triệu.
2 tỷ.
Thì 1/3 là người là.
200 triệu là 2 tỷ.
Không phải, 200 triệu con quỷ giết 2/3, giết 1/3 là người. Thì 1/3 là người là dân số địa cầu là trên 6 tỷ.
Như là giết 2 tỷ.
À.
Sợ thì lẽ.
Từ đây đến 3 năm mấy nữa là thành loài người thành 7 tỷ mấy.
Thì lẽ nãy giờ hỏi phát nhiều thì cái lẽ cũng sợ.
Hả? Không, không sợ. Ở nhưng mà có điều là
200 triệu con người giết 2 tỷ người dễ dàng thôi.
Còn bây giờ là một là lên được Chúa rước lên, còn hai là làm sao để đấu tranh tử đạo thôi. Hai đường đó.
Nhưng mà không có dễ vậy. Tại vì mình có thể chết vì các những cái thiên tai trước đó. Mình có thể bị con quỷ này giết. Không phải ai cũng gặp được, không cũng ai cũng gặp được con thú đâu. Có những tín đồ là họ bị giết thì bị chết trước đó rồi. Bị mấy con quỷ này giết cũng đâu có tính đâu. Nên mình lên trước là tốt nhất.
Ngu mì lúc này.
Mạng ai người giữ rồi.
Là gì hết mà chưa gì hết mà nói mạng ai người nó giữ, là anh Chung phải lo giữ anh Chung đi nha.
À hả? giống chị Lẽ đừng có lo cho Do Thái nữa, ok, lúc này là chị cất lên rồi Do Thái kệ.
Hai người đang ngủ trên giường, mọi người cất lên mọi người.
Cái khúc đó là trái đầu mùa hả, mà người cất đi đó.
Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là những người đang sống đó.
Chi đang đi giữa neo là cất chi đi đó. Còn không nằm trên giường thì thấy mở mềm ra là anh Trung không thấy chi thì biết là trái đầu mùa của cha đó nha. Đừng có đụng vô.
Hôm thổi kèn ấy, vừa làm neo vừa thổi kèn cho bà khách á, sometime ta đang làm vậy, ta đang làm trên cho mày, mày cất đi là mày nhớ kéo ta đi với nha.
Bây giờ đang có cái suy tư này nè. Thì bây giờ từ nãy giờ em nghe em thấy là cho những người nào mà tin Chúa sẽ có sự sống đời đời rồi. Thì tại vì cái vấn đề mà để thổi kèn mà loan báo cho cái việc mà Chúa tái lâm á, sao mình nói tới mấy cái này ai cũng bỏ chạy hết trơn á. Nhiều khi cũng thấy buồn với Chúa quá. Tại vì bây giờ thì nó cũng buồn một ngày. Ví dụ Quỳnh đi ha, thì giao cho Chúa rồi, nhưng mà bây giờ những người mà tin Chúa thì họ có sự sống đời đời rồi, tại sao mình không cứ quay về cho những người nào mà họ chưa hề biết Chúa, hay là mình phải tiếp tục trong cái việc mà mình phải lôi, phải kéo mấy cái người trong Babylon?
Cần cả hai luôn. Nhưng mà những người mà chưa hề biết Chúa, khi mà họ tin Chúa rồi họ đi rất là lẹ. Vì họ rất là đơn sơ, họ không cứ bị nhiễm độc á, họ đi rất là lẹ.
Đúng rồi.
Họ không thờ ai hết.
Chính xác là vậy.
Đúng, họ thờ giống như mấy người bên Phật á, bên ngoại.
Mấy người đó thờ gì đó chị?
Giống như thờ ông
người
bà
đó thì thờ mà tà thần đó.
Thờ ông bà đó, mấy người thờ ông bà hoặc là mấy người
nó cũng đơn giản hơn là công giáo nhiều á chị Lệ.
Đỡ hơn là công giáo, là một cái nó bằng cái má rồi, nó phòng to.
Công giáo mình đã nhiễm,
nó có bùa có phép trên đó.
Phật giáo cũng dữ lắm á, nó đọc kinh ra đó.
Nói
Yamahamanana này nọ kia.
Chắc cũng có chui vô đó đi nghiên cứu.
Chị là đó, chị
Phật. Chị là gốc mà, chị là gốc.
Phật thì không có Phật, giống như thì cũng đi vô chùa vậy thôi, chứ cũng không có phải là chị có tên là
danh
quy y
pháp danh hay là Diệu Hiền, Diệu này Diệu đó, không có.
Kinh Phật với kinh Maria cũng
chỉ có nhau. Đi vô trong chùa thì họ nghe họ đọc ba cái tiếng đó, mình chỉ nghe Amaharaya này kia, mình đâu có biết con khỉ gì đâu. Thì cũng ủa sao khó đọc quá, cái gì mà cứ ha ma ya ma ha ma ra hoài. cứ là vậy đó, mà không biết sao thuộc hay thiệt á.
Là ơn Chúa thương xót anh chị em mình quá.
Làm dạ, hỏi, anh Chúa. Anh hỏi cái này, cái có một người chị em Babylon rồi Postland nói là công giáo phải cần giờ đánh dấu thánh giá ở trên trán, giống như là họ cũng đưa kinh thánh ra, cái câu này cũng đưa kinh thánh ra là Ezekiel đó, là chương 9 câu 4 đó, đó thì họ cũng họ dùng cái câu kinh thánh này, họ nói đánh dấu thì trên trán hồi cựu ước đó, thì công giáo cũng phải lúc nào cũng phải đánh dấu cho thánh giá trên trán thì mới được cứu. Cái này nó có dính líu về mấy cái dấu ấn của sách Khải Huyền không?
Dạ không, nó chỉ có đơn giản thôi là không. Ai
không mà đây là trong sách ở trong Ezechiel 9 câu 4
không liên quan kìa.
Không quan không?
Mà dấu ấn mình là dấu ấn trong linh thôi chứ đâu phải lấy cái dấu thập giá để
đúng rồi.
Đúng rồi. Không ý là họ dùng họ dùng câu kinh thánh cựu ước Ezechiel á.
Dạ, nó chẳng liên quan gì đỏ, chứ không liên quan gì hết á.
Người công giáo cứ lấy lôi Ezechiel ra cái nói ấn cái hồi làm đại
Ấn Độ gọi
không liên quan gì hết.
Cái làm dấu thánh giá đâu có liên quan gì trong kinh thánh đâu.
Mà hai cái câu này cũng biết khác nghĩa nhau nữa. Câu 4 này dành cho những người Do Thái kêu họ phải ghi nhớ lại những cái gì mà những cái tội lỗi họ đã phạm tại Jerusalem. Nó hoàn toàn khác, đâu liên quan gì tới đâu.
Thì đó họ dùng cái này để giống như công giáo phải làm đi theo giống như là
thánh giá,
giống như Ezechiel là cựu ước. Đó đó, họ là họ nói vậy.
Họ đâu có hiểu kinh thánh nên nó đại lấy cái nào có dấu ấn ấn ra
dấu
đại.
Ấn. Lấy dấu ấn ở trong sách Khải Huyền.
Nói dấu ấn nhưng mà đâu có nói dấu thập giá đâu, nói dấu ấn thôi.
Giống như người công giáo bây giờ không biết lấy đâu ra thì cứ lấy cái trên 9 câu 4 nè. Có nói gì dấu ấn hồi ấn đại.
Cái hôm bữa coi cái gì của An lâu rồi. Thần gì đó, thần mặt trời là cũng có cái dấu thập giá phải không An? Thần mặt trời á. Thần mặt trời cái nữ vương. Mặt trời đeo cái vương niệm nó có cái dấu thánh giá.
Bữa không, đọc cái đó em không biết. Chắc chị đọc đó.
Nữ thần mặt trời.
Bất kinh thánh cho biết mình đã được đóng dấu bởi thánh linh rồi. Anh chị đọc Ephesos câu 1 câu số 1 câu 13.
Trong ngày anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong ngày anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa.
Đó, không, mà đã được đóng ấn rồi. Khi anh chị tin Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi anh chị là anh chị được đóng ấn ngay lúc đó rồi. Ấn đó nằm mãi mãi cho anh chị luôn. Chứ đó không phải là cái dấu thánh giá gì cả, mà mình đã có ấn sẵn rồi.